Cuộc đời này như sân khấu là người ở trên cái sân khấu đó, người ta diễn in như thiệt mà có thân ở cuộc đời, diễn đó đúng như sự thật, mà cái khán giả dưới người ta ngồi người ta nhìn lên tới đó là thật, mà đó là giả. Mà trong khi khán giả người ta ngồi người ta nhìn vào cái sân khấu đó, người không ai cho là giả mà là thiệt. Như vậy cái mà người ta nhận định về cuộc đời, nghĩa thứ nhất là như cái sân khấu, thứ hai là cuộc đời như giấc chiêm bao. Hiện tại chắc ai cũng có chiêm bao hết, tôi kể hôm đó tôi nằm chiêm bao quý vị nghe, tôi đi ăn cắp. Trời ơi, họ được, nào là chó được, người ta được, hết rồi ở đây. Tôi đâu có cắp. Thế tôi không có cắp. Thế mà tôi nằm nhìn vào, tôi thấy tôi cắp rõ ràng. Rồi chúng họ được, con nào chó được, người ta được. Tôi chạy qua quanh, không có đất đổ mồ hôi. Chừng mà tỉnh dậy thì không có gì. Mà trong cái lúc tôi đang chiêm bao, tôi cho rằng cái việc đó là thiệt. Tôi cho rằng cái việc đó là thiệt. Cho nên tôi mới chạy, tôi mới mệt, có mồ hôi mà thiệt có mồ hôi. Mà khi thức dậy thì hoàn toàn không có chuyện gì hết. Cho nên người ta mới nói thế này: ở trong cảnh chiêm bao thì không ai biết đó là giả, khi tỉnh rồi mới biết chiêm bao là giả. Thế còn trong cái giấc mộng đó thì không ai biết chiêm bao là giả, mà cứ cho là thiệt. Đó là cuộc đời. Cái thứ ba về cái bế tiêu cực ra cho cuộc đời này, cái nhìn kiến nhận của người ta cho cái cuộc đời này là vô thường. Này quý thầy quý cô, mình thường hay nói, nhất là đi đám tang mình chia buồn mình hay nói chứ, trong tang gia nếu biết cái cuộc đời này là vô thường, cái gì có hình có tướng thì bị tan quá. Nhưng mà thưa quý vị, nếu cuộc đời này mà thường đó thì buồn dữ lắm, thì buồn dữ. Ví dụ như cái nhà đó, nó hư, nó xuống cấp, mình phá cái nhà, mình cắt cái nhà mới là vô thường. Mà nếu như nó thường thì ở cái nhà xấu thì suốt đời thấy buồn, có chịu buồn. Các cái nhà mới lên mình thấy vui, vô thường. Cái con lộ thì đưa ở ngoài xã hội đó, mình đi ổ gà ổ voi không bực mình, nhưng mà cầu đường người ta làm vài tháng cái xong cái con đường tráng nhựa, cái mình đi cái mình thấy thoải mái vô thương. Chứ nếu mà thường là mình suốt đời mình tự ông cố cha mình cái con cháu mình đi cái đường ổ gà ổ voi đó thôi, chứ bao giờ mình có con đường nhựa. Cảm ơn. Thế thì bây giờ chúng ta nói ngay bản thân của chúng ta. Mình nói cái ngoài đường của xã hội mà mình nói ngay bản thân chúng ta. Nếu mà chúng ta không nhờ vô thường thì chúng ta có không được. Có người thì trước đây họ giữ, nhưng mà hôm nay họ hiền do vô thường chứ. Chứ nếu mà thường thì họ giữ, họ hung hăng, họ bảo thường suốt đời cũng làm cho họ tu được. Nhưng mà có người trước đây tu nhưng bây giờ đổi chứ, biết là đã tự nhiên bị đổi chứ, giữ là nhiều cái việc còn tệ hơn mà trước tiên chưa tung cũng yếu hơn. Cho nên mình học Phật, mình có một cái nhận định, có một cái quá sức kỹ, chúng ta mới thấy được cái màu nhiệm đó. Thưa quý vị, đó là sự màu nhiệm đó, chứ không phải là mình tìm cái màu nhiệm gì mà chính cái đó là cái màu. Mình thay đổi được cái tư tưởng, thay đổi được cái hành vi của con người là màu nhiệm. Đạo Phật của chúng ta quan trọng là điều đó, ở cái chỗ mà chúng ta cải hóa được, chúng ta chuyển đổi được. Hôm đó tôi ngồi tôi xem cái đĩa của Hòa Thượng Nhất Hạnh giảng ngày giảng A Tỳ Đà Ma luận ấy, trong đó có một cái đoạn thì và tự giảng cho tăng ni, tôi ngồi tôi chăm chú tôi theo dõi cái lời giảng đó, thì mà tự giảng thế này, có một cái vị tu sĩ này tu rất là nghiêm mật, trường trai là trên 40 năm, nhưng mà khi mà lâm bệnh ấy, sắp chết thì cái vị tu sĩ này thèm muốn nước mắt mà nói với đồng học đồng môn cho một muỗng nước mắt thì thấy được, thèm lắm muốn không được. Bây giờ các huynh đệ họ thấy cái tình trạng như vậy, họ cho là quỷ ám ma nhập. Thì tại sao tu hành mấy chục năm ăn chay đường mà bây giờ lại cần chết mà thèm uống nước mắt? Tất cả chư tăng ni trong hội trường này, nếu huynh đệ mình vậy thì cho tội nghiệp quá mạnh ha. Thì các sư huynh sư đệ bây giờ thấy không, họ lên mặt tắt da họ cầu nguyện các Phật cái Bồ Tát rồi giải trừ cái nghiệp quan tiên, bây giờ hoa ác quỷ nhập bản thân của vị này chắc học thèm cũng nước mắt, thì cuối cùng khóc hai chân. Thì hòa thượng Nhất Hạnh hòa thượng nói thế này, quý vị đã dở quá, tôi cho năm muỗng chấm ngày một muỗng. Bởi vì sao? Người ta cứ nghĩ là một muỗng là ngon lắm, nhưng mà mình cho năm muỗng cái họ ngày một nó ngon là gì hết. Mình làm thử đấy, năm muỗng nước mắm cho cái chén, tôi cho mình ăn nó nặng, nặng là chén quá, làm thấy mùi lạ không? Thì đó là cái chủng tử tùy miên, tùy miên nó là ngủ mê, mà mình tưởng đâu là 40 năm nay mình ăn chay đường. Chúng tử này nó còn nằm yên, ngủ yên, vì nó hoạt động một cách thế gì đó, nó hoạt động một cách là tinh vi lắm, chứ không phải như là canh si đó, mà nó nằm yên bao nhiêu năm đó. Mình cứ nghĩ là mình chuyển hóa được rồi, nhưng đến giờ phút mà sắp qua thế giới khác thì cái chủng tử thủy tiên đó nó thấp vậy, Cho nên Hòa Thượng mới khuyên chúng ta khi tu hành, trong cái bước đường tu hành của mình đó, là nương với thầy làm bạn tốt là một cái điều kiện rất tốt để mình chuyển hóa đầu tâm. Hãy đưa cái thầy làm bạn. Như quý vị giới tử hôm nay thì quý vị mà không đưa quý thầy làm bạn tốt thì quý vị coi chừng cái chủng tử bị miệt rồi. Không có gì hoạt động một cái âm thầm tế nhị sâu sắc mà không phải là hết đâu. Ngài đang kể tiếp cái câu chuyện thế gian đó là câu chuyện trong đạo. Nghe mà tôi để ý và tôi thấy rằng cái tâm thân của tôi thế thì cũng có trường hợp mà gắn liền với cái sự việc mà Hòa Thượng kể. Tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở trong cái giảng đường này hôm nay đây, quý vị cũng có nằm trong cái trường hợp như vậy. Đời có đạo có, mà chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta chuyển hóa được. Thế thì trong đạo Phật chúng ta lại nói một cách rất tỉ mỉ cái thô và cái tế. Cái thô chúng ta làm được mà cái tế chúng ta làm được. Tôi ví dụ một cái chuyện rất đơn giản này trong luật nghĩa là chỗ khó giữ đi lắm nha. Thấy vậy mà khó giữ. Bởi vì chúng ta giữ được cái trọng nhưng mà cái tế chúng ta giữ được. Tôi ngồi ở văn phòng một ngày cổ chỉ viết bằng một tờ giấy trắng của văn phòng thế tôi thì có ai này có đâu. Thấy cuộc đứng làm này nhé. Nhưng mà cổ cộng lại tất cả những tờ giấy mà cổ viết làm đó, suốt một thời gian của hồi văn phòng đó là nhiều vậy. Nhiều lắm. Thì cái đó không ai để ý hết mà ăn trộm. Thì tôi nói là lấy tiền, lấy đồng hồ, lấy vàng, cũng không lấy. Nhưng mà cổ quyết phạm cái tờ giấy của văn phòng một ngày một tờ giấy. Thì cái này cổ quyết phạm một cách bình thường. Tôi cho nó không có tội, không ai bắt lỗi tôi hết, không ai phê bình, không ai kiểm điểm tôi hết. Nhưng mà một cuộc đời cổ làm thư ký của văn phòng là cổ quyết phạm của công quyết phạm. Chúng ta chi nghiệm, chúng ta thấy những cái hay cái màu gì của Phật Pháp, chúng ta bình thường. Cho nên tôi nhắc lại, cái cuộc đời mà người ta quan niệm, nó có hai mặt, là cái mặt tiêu cực, cái gì mình dò lên trên nhà nào mình thấy cây nó có đụng có đụng có đụng rồi mình nhìn một chút mình tưởng tượng giống như con khỉ có cái con cây giống như con ngựa đang chạy nhiều hình tượng lắm. Nhưng mà thoát ra một chút thì những cái hình tượng nó mất. Cái cuộc vui nào trên cái cuộc đời này cũng có cái bắt đầu, cái thời gian bắt đầu và cũng có cái thời gian kết thúc của nó mà là nhanh. Cho nên người ta ví như là cái hạt mây trôi trên nền trời. Thế thì nói như vậy thì cuộc đời này không có cái gì thú vị cả. Tôi giới thiệu cho quý vị là chúng ta cảm ơn cuộc đời. Và nếu như cuộc đời mà quan niệm của thế sự đó như vậy thì có gì không nên chúng ta cảm ơn vô vị đó. Đó là vô vị cái mặt tiêu cực. Cho nên người ta có cái vi quan là chán đờ là hiểm thế vì đạo tập trên cuộc đời như vậy. Và khi chúng ta coi coi chừng chúng ta tự vậy. Mình là người tu sĩ mà nhìn cuộc đời, nhìn cuộc đời như là biến hóa, như là giấc mộng, như là sân khấu, như là cái trường võ thuật, thì như vậy là người ta mới kéo cho đạo tâm là đạo quy qua những thế gian gặp nhận định mà theo cái hướng của đạo tâm. Còn cái chương trình bài của quý vị nãy giờ đó là cái đó là của thế gian, chúng ta trên thì cuộc đời như vậy. Bây giờ cuộc đời là bể cả, quý vị thấy cái biển nó có cái đặc biệt này, đặc biệt trong nhà Phật chúng ta đó, trong giới luật của nhà Phật có cái câu là nhớ giống như là biển không bờ, biển bao không 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 che. Ví dụ nhớ được như là biển cả, và cái biển này nó có một cái đặc tính của nó là bảy báo biển dưới cái biển cả, nghĩa là vàng bạc sa cừ mã não mai thôi thôi hồ quá gì đó, cái biển là bảy báo đó và nó nằm dưới biển cả biển. Cái đặc tính của biển. Cái thứ hai đó là cái thay thế không bao giờ để cái dung chứa hết mà nó đưa cái thay thế lên bờ. Cái đặc tính của biển. Cho nên chúng ta nói cuộc đời như biển cả, chúng ta phải biết những cái đặc tính của biển. Cái thứ ba nữa là tàu thuyền ở trên biển đó nó chạy qua rồi không có cái dấu cái rằng và tìm về đi, thì xuống biển của gì tìm cái đường của tàu đi không đất liền với biển cả, thì biển cả chiếm đến là 3/4 mà đất liền chỉ có 1/1, chứ không phải đất liền nhiều mà biển cả nhiều. Rồi cái con người của chúng ta, trong con người của chúng ta cái phần nước cũng chiếm 2/3. Nước ở trong con người của mình ấy, cũng chiếm 2/3 trong cái cơ thể con người, thì cái quả đất này biển cả chiếm cũng 3/3 mà đất thì chiếm 1/1 trong cơ thể con người cũng như vậy. Chúng ta thấy cái điểm hay không? Cuộc đời như biển cả. Như vậy cái biển cả này không phải cái nước trong biển là vô dụng đâu, mà nước ở biển cả, ở trong cái nước biển này nó có phần nước ngọt. Rồi hàng ngày đó cái ánh thái dương, tức là mặt trời rọi xuống, do cái sức nóng này cái nước ở dưới mặt biển bóc, mà không bóc cái mặn mà bóc cái ngọt mới là hay. Chứ cái nào cũng bóc lên hết thì sao, mưa xuống mặn nhát ra uống, bóc cái ngọt thôi, lựa cái nào ngọt nó bóc lên rồi rơi trở xuống làm cho cây cỏ muôn loài, làm cho cuộc sống con người phải trừ ngã quỷ ra. Tôi nói rồi, cái trừ ngã quỷ, ngã quỷ thì sao, cái đó là không có được. Bởi vì cái nghiệp của ngã quỷ, cho nên cái con người của chúng ta đó, khi mà một cám mưa xuống thì con người rất là mừng, vỗ tay hoan hô, trẻ con thì nhảy nhót riêng ngã quỷ. Thì khi mà trời mưa xuống đó là nó chạy cáo chết, chạy mà gì? Loài ngạ quỷ khi mà thấy trời mưa là gương đao máu lửa nó rơi, chứ không phải như cái nguồn sống như con người chúng ta. Thế thì tại sao cái trường hợp đó mà đối với con người là cái nguồn sống, mà đối với ngạ quỷ là máu lửa gương đao? Là vì cái nghiệp của họ, họ không sử dụng được cái nước đó. Đó là cái nghiệp của ngạ quỷ. Mà hưởng được là quý thầy, quý cô, quý chú phải đọc quyến thực quyến thủy cho bảy lần như vậy, mà đọc phải chú tâm. Cái đọc cơ lơ mơ họ cũng không ăn được đâu. Chứ còn cúng cho cái loài ngạ quỷ đó mà sắp ra đường mà để hàng hàng lớp lớp thì vô mới ăn được. Cho nên ở nhà chùa chúng ta là khi cúng khí thực là một, đại bà kim sĩ diệu tức là trưa tống thực cũng phải đọc chú viên thực viên thị đó, thì các cái loài đó họ mới hưởng được. Chứ còn không có đọc cái thần chú đó thì loài họ không được. Cho nên ở nhà cư sĩ cũng vậy, mình hướng dẫn cho cư sĩ muốn cúng khí thực là phải chỉ cho họ đọc là cái kinh nghiệm tụng ra, chỉ cho họ họ đọc cái chú đó. Chứ ở ngoài đời thì họ cúng mà dọn ra là thắp hương thắp đèn, họ nói lung tung ra ra gì đó, chứ họ đọc ra nó thì có cái loài ngạ quỷ nó không bao giờ họ được. Như vậy chúng ta thấy cuộc đời là biển cả. Như vậy cái tác dụng của biển, cái lợi ích của biển và cái màu nhiệm của biển, quý vị thấy rồi. Giới luật của Phật được ví như là biển cả không bờ. Biển cả không còn bờ. Để chúng ta thấy cái lợi ích đó, cái phần tích cực đó. Chứ chúng ta đừng có cái quan niệm là cuộc đời này theo cái nghĩa tiêu cực Phật pháp thì chúng ta phải dùng cái nghĩa tích cực. Các thầy, các cô, tăng ni chúng ta mà ai nghiêm trì giới luật thanh tịnh trang nghiêm thì công đức đó cũng như biển cả không mở. Và cái thứ hai nữa là tăng chúng hòa hợp, tăng chúng mà hòa hợp không chống trái như nước với sữa. Thì trong nhà thiền chúng ta có cái câu là đức chúng như hải, quý vị thấy nghĩa không? Thường thường các vị tu quốc trong giáo hội chúng ta mang đạo từ, các ngài thường nhắc là đức chúng như hải, không phải cá nhân của vị A vị B, mà nó là đức của tất cả chúng mà thành được. Cái nhìn của Phật pháp cuộc đời này như biển cả, nó có tiêu cực đó. Như vậy ta mới cảm ơn cuộc đời. Thế nhưng không có gì thú vị thì gọi sao là cảm ơn đời. Thứ hai là cuộc đời này như dòng nước chảy. Quý vị thấy dòng nước chảy có gì thú vị không ạ? Có gì đặc biệt không ạ? Nếu bình thường thì quý vị không thấy gì đặc biệt, nhưng mà tôi chỉ một cái điểm để quý vị thấy một cái dòng nước chảy này rất là đặc biệt. Đó là nhà nông mà khi họ khai nước vào trong đồng ruộng của họ đang bị hạn hán, thì họ ngồi họ chờ cái dòng nước chảy này vào ruộng của họ sắp được, mà rất là mong nhịp. Nếu nước không chảy họ khổ vô cùng, họ canh ban đêm ban hôm, cả vợ cả chồng cả nhà cả con cái ngồi chờ cái dòng nước chảy này để nước vào trong ruộng họ, họ mới có thu hoạch, họ mới có lương thực, họ họ sống, họ trong cái dòng nước chảy này. Chứ còn quý vị không phải là nhà nông thì dòng nước chảy này đối với quý vị vô nghĩa. Bây giờ dòng nước chảy đến quy sĩ cũng quan trọng. Quý vị không phải là tu sĩ thì quý vị không thấy cái dòng nước chảy này là thơ là nhạc, mà đối với tu sĩ, đối với nghệ sĩ, dòng nước chảy này là thi là ca, đối với họ màu nhiệm chung. Quý vị đọc cái tác phẩm của người Đức Câu Chuyện Của Dòng Sông Đời về đạo thuyết Câu Chuyện Của Dòng, tức là màu nhiệm của dòng nước chảy. Còn chúng ta bình thường, chúng ta đi qua cái cầu, chúng ta thấy nước chảy lục bình trôi, chả có gì đâu. Bây giờ trong cái dòng nước đó, nó có cái nghĩa là trôi. Đó nè, chứ nếu mà cái dòng nước không trôi thì không phải là dòng nước. Giới tự của chúng ta đang trôi cái dòng. Thế thì trong kinh A Hàm, trong kinh A Hàm có một kinh mà tôi nhắc lại để quý vị, nó có liên quan khúc gỗ trôi sông. Tôi nói đại ý khúc gỗ trôi sông cho chị nghe nha, là các vị đại đệ tử của Phật đi quá duyên, nhưng hôm đó ngày đi gặp con đỏ, con sông này qua không được, thì ngày ngồi về chờ đò. Thì cái ông lão chèo đò bên kia sông, mà bên này sông thì phải kêu chờ ông lão chèo cái đò quá. Rồi đến giờ sắp rồi thì để đến một kỳ liên, ngày mới thưa với Đức Phật, thưa Thế Tôn, con dẫn thành thân, con đưa ngày qua đi cho nó mau. Ngày kỳ liên cũng có cái tâm tốt, thương sư phụ, đi nắng đôi mà ngày ngồi ngày chờ, chèo đò qua lâu lắc, nó thưa Thế Tôn, con dẫn thần xong, con đưa Thế Tôn đi. Đức Phật trả lời sao quý vị biết không? Tôi cũng có mắt gì ạ? Tôi cũng có chứ mắt gì ạ? Thì lý do hôm nọ đó là trong cái đoàn tùy tùng của Phật đó có vua Ba Tư Nặc đi theo, cho nên Đức Phật mới là tế nhị và trả lời cho tôn giả Một Kiền Liên, tôi cũng có mắt dẹp. Nếu như Đức Phật mà dẫn thần thông hay là để cho đệ tử mình là Một Kiền Liên dẫn thần thông đưa cái đoàn tùy tùng này qua sau, thì vua Ba Tư Nặc về đồn đại Phật có phép lạ, có thành thông ghi gớm lắm, mà cái mục đích của Đức Phật là thuyết pháp độ sanh, chứ không phải là dẫn thành thông để hù dọa thiên hạ. Tức là ngài có thành thông nhưng mà không bao giờ ngài sử dụng thành thông, mà tôn giả Một Kiền Liên thưa với ngài để dẫn thành thông, ngài không cho. Thì chúng ta biết rằng Đức Phật tế nhị như thế. Thế thì cái mục đích của ngài là ngài muốn cho tất cả vua quan quần thần cho đến đại chúng nghe cái lời thuyết pháp của Phật, rồi tu hành chuyển hóa nội tâm giác ngộ, chứ không phải theo Phật vì thần thông vì phép màu. Cho nên bây giờ đệ tử của Phật, nhất là chúng ta bây giờ, nghe cái chỗ nào mà linh thiêng là tham dữ lắm, chỗ nào có thành thông là mê dữ lắm, trái ý của Phật, trái ý của Đức Thế Tôn. Thế thì do cái lý do mà có vua Ba Tư Nặc ngồi đó, cho nên Đức Phật là từ chối không dẫn thần thông, ngồi đợi thêm một chút nữa, đợi đò. Thì bất chợt ở trên thượng nguồn nó trôi xuống một khúc gỗ, gỗ mục, khúc gỗ. Phật mới hỏi các thầy tỳ kheo, chứ các thầy có thấy cái gì ở ngoài dòng sông không? Thì các vị mới trả lời rằng thưa Thế Tôn, chúng con thấy. Phật hỏi thấy cái gì?
khúc gỗ trôi sông. Đó là bài pháp khúc gỗ trôi sông. Phật hỏi tiếp, vậy thì cái khúc gỗ này từ ở thượng nguồn nó có khả năng nó chảy ra ngoài biển cả được không? Các vị đệ tử của Phật chắp tay thưa Thế Tôn, được. Phật mới nói, giả như khúc gỗ này nó trôi một đoạn rồi nó tắt bờ sông bên hữu, nó tắt bờ sông bên tả, thì nó ra biển cả được không? Không. Phật mới nói tiếp, nếu nó không tắt ở bờ sông bên tả, không tắt ở sông bờ sông bên hữu, nó bị cồn bể, nó vướng ở cái cồn nó bể, nó không ra biển, nó không ra biển được. Khúc gỗ này không bị cồn bể ngăn lại, mà có một cái vịnh nó cuốn cái khúc gỗ này, cái khúc gỗ này không ra biển. Nó nghèo mà, cho nên họ ra họ cái coi rình rình cái củi nào nó trôi cái nó bớt lên nó bỡ bữa ở chỗ, thì không ra biển. Như vậy Đức Phật mới kết luận với đệ tử của Phật thế này, chúng ta từ cái dòng sông sanh tử này để hẳn đầu ra đây, mà chúng ta trôi thẳng về Niết Bàn đại giác, nếu giữa đường chúng ta không gặp cái chướng ngại nào, không tắt bên bờ sông bên tả, không tắt bên bờ sông bên hữu, không bị cồn bãi, không bị vòng xoáy, không bị người ta vớt lên trẻ của chung, rồi chúng ta bắt bên danh cũng không được, chúng ta bắt bên lợi cũng không được, danh lợi cồn bãi là danh lợi, thì cuối cùng cái ái dục là cái vớt lên trẻ của chung, cái đó là thua. Cho nên một đời như dòng sông, dòng sông này thú vị lắm, dòng sông này lợi ích lắm, vạn vật cây cỏ cho đến cầm thú con người trên mặt đất này, từ cái thượng nguồn ở trên Tây Tạng, dòng sông này con bắt cái nguồn từ Tây Tạng chảy xuống cho tới ra tới Biển Đông, hai bên dòng sông quý vị coi cái phim ký sự này không, quý vị thấy là cái hai bên phải hạn hữu hạn của sông Mê Công từ Tây Tạng mà về tới Biển Đông, biết bao nhiêu cái lợi ích của cái dòng sông này, nó có cái gì là tiêu cực đó, nó có cái gì là bỏ bê đâu, mà là cái lợi ích của nó. Cuộc đời là biển cả, cuộc đời là dòng sông, cuộc đời là phần thơ. Thế là các thi nhân họ đều ca ngợi cái cuộc đời này là thơ, là văn. Thế thì quý thầy quý cô cứ nghĩ rằng cuộc sống của chúng ta ngoài cái cơ quan áo mặc ra còn cái gì nữa, còn về mặt tinh thần, văn hóa, nghệ thuật, thì trong văn hóa nghệ thuật nó có thi ca. Tôi phải tu sĩ chúng ta không biết làm thơ. Tôi kể tôi làm thơ hồi nhỏ quý vị nghe đấy, 17 tuổi tôi làm thơ rồi. Tôi đi học tôi về, ra hạ tôi về, ở dưới Lượng Xuyên để đào cho tôi về. Thì từ ở ngoài lộ mà vô trong nhà tôi đi đường làng 3 cây số, đi đường 2 cây số rồi gặp một cái đám con cấy trên dưới 20 người già có trẻ con, thì quen trong làng không, ông bà thì chị, ông chị thì cô, ông cô thì hiếm, có ai lạ đâu. Họ thấy mình đi học về họ mừng quá, đứng dậy thì cô lại đứng dậy, cô đến thưa chú đi học mới về, thì nó dạ, cô mình giỏi, họ đi, cô tôi đứng lại cho tụi tôi hỏi cái này, tôi hỏi bạn bè mình cũng ra là anh hùng cấp dù có các bạn lại đây hỏi tôi thế này: thầy ơi, học đạo để làm chi? Chưa cuối tương rau có ích gì? Đời trai sao vội lo tu, sớm thôi về xây mộng với em đi.
Đừng có quên cái lời này.
quý thầy quý chú phải khuyên bổn đạo có hiếu với cha mẹ họ, thì quý thầy quý chú mới có cơ ăn, chứ họ có thiếu rồi quý thầy chết đói. Chứ tôi nói như vậy mà quý thầy quý chú hiểu cái ý đó không? Tôi giơ tay rồi các bạn còn biết mà nhỏ tôi gì tôi cũng biết rồi, nó cần cũng biết rồi, biết như vậy. Bạn ơi, bổn đạo họ có hiếu với cha mẹ họ, tức là cha mẹ họ chết họ cúng từng cúng pháp, họ rước tụi con tới tụng kinh, hãy tụng kinh được không tụi con? Đúng vậy không? Bao giờ đi tụng kinh tụng pháp chuyện đó đâu? Nói vậy cái ngồi xuống, thấy cả lớp im thì vẫn đang nói thấy cũng ngon. Cái ngày mới nói đây này, nói như chú về cái đạo Phật này là cái đạo này biết ăn thôi. Chồng quê còn quê một các cái mặt dụng đi á, mày cả lớp đi lên đi, nói như chú về cái đạo Phật này cái đạo này biết ăn thôi. Ngày không giải thích thêm nữa quý vị, thôi nhiều nữa thôi. Tôi đi ra đường tôi làm Phật tử 10 năm tôi mới biết được cái đạo, 10 năm sau chúng ta hiểu được rồi. Bây giờ thì dư hiểu mười năm sau là bởi vì Đức Phật dạy thiên kinh vạn điển hiếu hạnh quy tín, ngàn kinh muôn sách đều lấy chữ hiếu mà làm đồng. Khi một người con nó bất hiếu với cha mẹ rồi thì tất cả sự tàn ác nào trên đời này họ cũng có thể chúng ta trong kinh hiếu tử dạy. Thì rõ ràng như vậy là do cái nhân bất hiếu mà cái quả của nó là cái đạo đức suy đồi, mà đạo đức suy đồi thì chúng ta phát hiện. Tôi nghĩ là tôi đi thuyết pháp bất cứ chỗ nào thì tôi cũng thấy rằng trong cái giảng đường của mình, cái đối tượng của mình là dù ít dù nhiều, dù lớn dù nhỏ, là những cái người họ đến họ nghe pháp với mình đây, họ còn nghĩ đến công ơn cha mẹ của họ, mà nhất là để Như Lai đông lắm. Thế thì một cái xã hội mà còn là những người con có thiếu không thì cái xã hội nó thành cái xã hội đâu còn đạo đức nữa. Mà cha mẹ họ, họ không cần cha mẹ họ, họ không có hiếu thảo thì đối với chư tăng chư ni thì nghĩa cái gì có bằng cha mẹ họ. Cho nên đó là một cái đề tài rất lớn đối với Phật pháp, chứ không phải là những chuyện bình thường. Hiếu thảo thì đối với người xuất gia của chúng ta, thân cha nghĩa mẹ, có cái thân này bằng hình hài bóc thể, chúng ta mới biết Phật pháp, chúng ta biết mới biết tu hành, mới biết giới luật, mới biết kính Phật trọng tăng vân vân, nuôi dưỡng mình, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nhưng cha mẹ mình không có cái khả năng để hướng dẫn cho mình và dìu dắt mình, đưa mình đến bờ giải thoát an lạc, cha mẹ mình không làm được điều đó, phải có thầy tổ của chúng ta. Đó là sư trưởng xuất thế gian, thầy tổ mình. Tuy là không mang nặng đẻ đau như mẹ mình, không nuôi dưỡng, không chăm lo như cha mình, nhưng mà giới thân huệ mạng của mình là do nơi thầy tổ mình trao, mình nương nơi cái ân đức đó, mình tu hành, mình thoát ly sanh tử. Tôi nói đại khái bản thân tôi, nếu tôi ở nhà thì cha mẹ tôi lo cho tôi về gia đình rồi này kia khác nọ chức định vậy thôi, thế không thể nào thì được hết. Nhờ tôi vào trong Phật pháp, thầy tôi cạo tóc, thầy tôi dẫn đi thọ giới, thầy tôi cho tôi đi học, bây giờ tôi làm pháp sư, tôi làm lợi cho Phật pháp hàng vạn hàng triệu, nhiều lắm là bốn thành viên trong gia đình tôi chưa chắc hoàn hảo, chưa chắc đầy đủ. Thế mà hôm nay tôi làm việc hàng vạn hàng triệu người. Ơn các cô ai? Ơn thầy tổ. Nhưng thầy tổ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta mà không có thiện hữu tri thức, ngoại hộ tri thức, nội hộ tri thức thì chúng ta cũng không vững vàng đâu. Mà phải có nội hộ thì tri thức, ngoại hộ thì thiện tri thức. Nội hộ thì tri thức là giáo họ, là yết ma, là đường đầu, là tôn chức tam già. Các vị đó là nội hộ thì chỉ là cư sĩ Phật tử. Thầy nào cô nào cũng có Phật tử ủng hộ nội. Không có thầy nào cô nào không học coi. Thì như vậy là bây giờ mình xuất gia, mình trong Phật pháp rồi, cha mẹ anh chị mình cũng là ngoại hộ thiện tri thức. Chị mình cho mình tiền cũng là ngoại hộ thiện tri thức. Má mình cho mình tiền cũng ngoại hộ thiện thiện tri thức. Chứ không phải giống như ở thế gian phải đây là ngoại hộ thiện tri thức. Nhưng có một điều là cư sĩ mà từ họ chưa có tiến bộ ở cái mặt này. Tôi nói mà từ mà chưa tiến bộ này. Làm đúng rồi, cũng cho làm rằng họ cũng cho à, cho nên cái đó là cái thiếu tiến bộ. Tức là cư sĩ giúp cho tu sĩ, giúp cho thầy cô là ngoại hộ thì kiến thức là tốt, nhưng mà phải thận trọng trong cái việc giúp đỡ đó cho nó đúng với chánh pháp. Tôi có việc giúp đó là ngoại hộ thì kiến thức tốt, nhưng mà giúp cho thầy cô đó tu học ở trường Phật học có nơi có chỗ, và khuyên thầy còn trẻ quá, bây giờ thầy ra về cắt khắc các tham thầy ở như vậy con thấy không có điên đâu, thấy quý thầy già đi còn chưa chắc ăn, thầy nên ở cái tầng lâm, ở cái chỗ nào có quý thầy lớn để nương để tu học. Thì như vậy là họ ăn làm này nói gì cho đấy, thương quá. Đó là cái tình cảm nặng mà cái lý trí là không thức nội hộ thì kiến thức rồi. Đến quốc gia thủy hộ, đây là tôi nói cái vấn đề để quý thầy quý cô lưu ý. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam có lời kêu gọi tăng ni cả nước, tức là Phật giáo Việt Nam là yết ma trong cái lãnh thổ của Việt Nam thì Phật sự chỉ làm việc trong nước Việt Nam mà thôi. Quý vị thấy là giới đàn thập sư phải biết tiểu giới chứ, xong rồi truyền rồi thả tiểu giới chứ, tức là phạm vi của cái điểm Phật trường này là tiểu giới để truyền nhận, chứ không phải là mà không biết mà. Như vậy Phật giáo hải ngoại thì không được xem vào cái chuyện Phật giáo Việt Nam, đó là sai nguyên pháp thì biết mà. Như vậy là tổ quốc Việt Nam của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, tăng ni Việt Nam là phải chấp hành luật pháp của Việt Nam, tôn trọng tổ quốc của Việt Nam, chứ không phải đi ngược lại, không phải phản bội cái này. Đây là luật pháp đã quy định này, trong luật đã quy định cái này. Thế thì tăng ni niết ma của cái đại giới tầm năm này thì cái trường hạ chúng ta chỉ sinh hoạt trong cái đại giới, tức là khu vực của tầng lâm này mà thôi, chứ không thể lọt ra ngoài quốc độ được. Trung thành với tổ quốc Việt Nam, cái này là bố ơn của người xuất gia chúng ta. Như vậy nếu chúng ta có mặt ở cuộc đời này mà không có những cái trợ duyên như tôi vừa đêm đó thì không thành được cuộc đời. Cho nên chúng ta cảm ơn cuộc đời từ mảnh đất chữ S này ta cũng cảm ơn. Rồi mọi người chung quanh của chúng ta, nội hộ thì kiến thức, ngoại hộ thì kiến thức, chúng ta cũng phải cảm ơn. Chúng ta còn phải cảm ơn người giữ gìn biên cương hải đảo cho đến biên giới, miền sông miền núi, giữ gìn an nên trật tự để cho chúng ta yên ổn tu hành. Chúng ta không phải là người các trường Phật học để chúng ta vào chúng ta học. Chúng ta không phải các nói một cách khác là từ ngọn cây cắt đất cho đến côn trùng để có ơn nghĩa cho chúng ta phải cắt một cái điều tế nhị nhỏ nhất mà từ xưa đến nay dường như chúng ta không để ý là mỗi nhà của chúng ta, mỗi chùa của chúng ta bây giờ không phải như hồi xưa, chùa nào nhà nào cũng có cái cầu xí. Mà ở trong cái cầu đó có chúng sinh ở trong đó nhiều lắm. Nếu chúng ta vô tình chúng ta hủy hoại những chúng sinh ở trong cái hầm đó chết thì chúng ta cũng phải cảm ơn những con vi khuẩn mà đang sống ở trong cái hầm cầu đó cũng có ơn nghĩa với chúng ta. Ơn cuộc đời ta cảm ơn từ trên xuống dưới, ta phải cảm ơn vi khuẩn trong hầm cầu của chúng ta. Nhưng phải đừng kết luận thưa quý thầy quý cô, làm được con người trên cuộc đời này thưa quý vị trăm nan vạn nan, làm được con người là trăm nan vạn nan. Mà quý thầy quý cô đây biết chữ nghĩa, chẳng những chữ Việt còn biết chữ Tàu, còn biết chữ Anh, còn biết chữ Pháp, sung sướng quá, hãnh diện quá. Như vậy con người có văn hóa, có chữ nghĩa, có đạo lý, có khoa học, tiến bộ, có văn minh, là quý thầy quý cô đầy đủ những cái điều gì luôn, là đệ tử của Đức Phật, đệ tử của quý thầy. Đây là một cái phước báo không lường. Bây giờ chúng ta nhìn ra ngoài xã hội bao nhiêu tiểu dân, bao nhiêu con người, mà bao nhiêu con người được đầu tròn áo vuông ở chùa học kinh, học luận, học luật, niệm Phật tu hành. Thế lắm quý vị. Quý vị cứ nghĩ rằng trên đại địa này người ta trồng bao nhiêu dây dưa, được bao nhiêu trái dưa lên mặt đất này, thì người xuất gia của chúng ta giống như là những trái dưa mà có mặt ở trên mặt đất này biết bao. Vậy mà còn héo, còn rụng, còn chảy dây, còn bị chuột ăn. Chứ không phải trái dưa đó nó hoàn hảo mà quý thầy thì không ăn rồi. Tôi quý lắm. Còn tôi thì tôi giữ, tức là giữ như nó có cả cả con chứ chưa ăn. Còn thế nên nó ăn chuột rồi. Nó cả nhưng mà đừng có chảy da, đừng có rụng cuốn đó. Chứ không phải nó rụng cái cuốn rồi là con chứ. Cái mặt mà nó bận quá. Khuya quý vị ráng mà giữ gìn, ráng thôi, chứ còn mọi người còn có cái nghiệp như đẹp chứ đâu có ai lấy bùn mà đâu đâu mà bôi lên cái mặt đâu, có phải chưa? Ai cũng muốn là trưởng phu chứ không ai muốn là tiểu nhân ấy. Nhưng mà còn cái nghiệp riêng của mọi người cái đó mình không thấy được. Nhưng tôi khuyên quý thầy quý cô, đây là cái giới đàn mà ban trị sự Phật giáo tỉnh là 6 tháng gặp cái giới đàn cho đến 2 giới đàn 6 tháng. Trong ban trị sự hết sức để mà tạo cái điều kiện để cho giới tử về để họ giới, cách giới và tu hành. Quý thầy quý cô thấy rằng cái ân đức của giáo hội lo cho quý vị rồi về quý vị về đây ăn ở mấy ngày, ban trị sự cũng bàn bốn cái giới đạt rồi mà không có thu tiền chứ là bây giờ cái giới đạt năm này thu nữa thì thấy kỳ quá, thấy xấu hổ quá. Con ráng đi đừng thu tiền của giới tử nữa, còn các cái giới đạt khác là giới tử về phải đóng thôi. Cái chuyện nó bình thường, mình ăn mình ở mình đóng, cái đâu có ai gian lẫn mình gì đâu. Thế tử cũng không có phiền hà gì mà thầy tổ cũng không ai để hà gì chuyện đó hết. Nhưng mà ba vị đừng vật giác tỉnh và điện cầu này cương quyết là không nhận tiền của những con giáo hội lo được. Kết quả từ cái ngày mà quý vị bước chân đến đây 11, 12, 13 hai ngày đó quý vị thi cử rồi này kia khác nọ này cũng tốt. Năm nay thì ba vị sử thấy là cái kỷ luật và cái giới tử nhân tăng bên đây họ khép mình là không có cái chuyện gì xảy ra. Còn các cái giới đàn khác năm năm cũng có nhảy đào, giới đàn này thì tốt và có nhảy đào. Thầy mang quả chiến tử báo cáo cho tôi có ba mà tôi được tỏ cố, tôi nói từ quý thầy là tôi khác. Đó là chúng tôi một cho. Nhưng mà mình nấu cái mâm cơm mình có khách mình dọn lên và khách họ ăn hết cái mâm cơm của mình để mình thấy mình vui, chứ đâu phải mình nấu cơm dọn lên rồi họ lên họ gắp rồi họ thử thử rồi họ để mình bưng xuống mình mâm cơm. Mình sợ rằng khẩu vị mình nấu không vừa miệng khách, rồi mình nấu nó dở nó buồn họ không ăn mình rầu. Nhưng mà khách họ ăn hết mâm cơm mình mừng. Thì ban tổ chức đại giới đàn lo công việc đó mà tăng đi về cũng không có cái gì mà là vui là mừng. Hết nhà ở trong kho cũng thấy mừng, hết lương thực cũng thấy mừng. Mà quý vị đắc giới, quý vị trọn vẹn là một giới tử, dù tăng hay đi, dù trai hay gái cũng là đệ tử của Như Lai, ăn giỏi hay đi giỏi đó. Tăng đi dịu giỏi ở đây Đài Loan quý vị thấy là đi là làm giỏi đó. Giỏi hơn tăng. Tôi qua bên đi, họ trang biết, tốt hơn đẹp hơn tăng. Mấy tăng còn lưỡi tuổi, theo mấy cái băng rôn thì nghiêng bên đây, nghiêng bên kia, tôi qua bên kia, tôi la, đại khác, tôi qua bên đi, họ treo bên ngay bằng. Họ cứ dìm nhẹo, treo lắm, không nên. Tăng thì quét cái nhà, nó quét ba, bảy, một. Thế cái bà đó bà thì cứ dâu, dâu quả này dâu tăng thờ đấy mà sáng sớm nó dậy nó cầm cái chỗ nó cưa má quét nhà là nguyên lúc xanh trời má người Việt Nam má đâu biết tiếng Tây nó quét hết rồi quét nữa là nguyên là quét nữa rồi rốt quét hết. Nó hỏi má nó chơi quét nhà quét hết rồi quét một nửa nhưng mà nó tiếng Tây. Đây khách giờ giờ sao của hòa thượng tôi đọc các cái giờ đầu thì thay mặt cho ban tổ chức giới đàn với tư cách là phó ban